Đó là cái điều mà tôi nói nghi đó. Thì chính điều nghi này không phải chỉ tôi nghi thôi, mà ngày xưa các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn cũng đã nghi. Cho nên có lần ở trong kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ đại khái, hình như là cái chỗ mà ngài A Nan với Phật, thì ngài A Nan ngài nói ngài giới niệm lên thì đều là phiền não, còn Đức Phật thì không có phiền não. Rồi lại nói có chỗ khác thì nói rằng cái cõi nước của Phật sao mà xấu xa gò nóng không về. Thì Đức Phật ngài liền ấn ngón chân cái thấy cái cõi của ngài trang nghiêm đẹp đẽ, tất cả Bồ Tát vây quanh chứ không có cái chuyện xấu xa. Thì như vậy mình mới biết tại sao mà Đức Phật sanh ở Ấn Độ, ở cõi Ta Bà này, thân thì nhỏ, rồi cái tuổi thọ thì ngắn, đồ đệ thì toàn là những người mới thâu không à. Đó. Thì mình hiểu đó là hóa thân của Phật. Cho nên trong kinh Đại Thừa luôn luôn nói Phật Thích Ca cõi Ta Bà là hóa thân chứ không phải là báo thân. Báo thân là cái thân theo cái phúc báo của mình, mà cái thân đó nó mới ở cái cõi trang nghiêm. Còn hóa thân thì luôn luôn tùy duyên mà ứng hóa, mà tùy duyên ứng hóa độ sinh thì đâu có ở cõi trang nghiêm được. Thí dụ như giờ có người khá giả ở thành phố, được nhà lầu, có xe hơi, sống sung túc sang trọng, nhưng mà người đó bây giờ thương những người ở cái vùng quê mùa, họ đương thiếu ăn thiếu mặc, rồi muốn tới đó để hướng dẫn dạy dỗ họ, để làm ăn cho có ra cơm ra tiền để được đỡ khổ. Thì khi người đó đến cái xóm nghèo thiếu đó ở để mà hướng dẫn dạy dỗ họ, thì thời gian đó có giống như lúc mình ở thành phố không, như lúc mình ở cái nhà của mình không? Đâu có thể được như vậy. Thì như vậy cái chỗ ở để giáo hóa, để giúp đỡ người ta, hướng dẫn người ta cho có biết công ăn việc làm, biết được những cái nghề nghiệp, thì lúc đó là lúc mình hy sinh. Mà chỗ ở đó là chỗ ở tạm, phải không? Chứ đâu phải là chỗ thiệt. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca đến với cõi Ta Bà này, đó là một chặng hóa thân của ngài để mà độ chúng ta. Cho nên cõi nước nó không có trang nghiêm đó, mà ngài cũng ở thời gian ngắn ngài đi à. Bởi vậy nên ngài đi mà không phải là hết, nghe là ngài về chỗ của ngài đó. Rồi mình cứ nói Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, thì đó là cái nhìn ngắn ngủi cạn kẹt của chúng ta thôi. Do đó cho nên ở đoạn sau có nhiều chỗ sẽ nói tới phần này. Như vậy thì cái phẩm nói về cái phần thọ ký đó tạm xong. Bây giờ tới cái phẩm hóa thành dụ đọc tiếp. Và cái phẩm thứ 7 nói về hóa thành dụ. Vì cái dụ này nó liên hệ tới cái mục tiêu, cái chủ đích của cái bộ kinh, cho nên lấy cái tên hóa thành dụ mà đặt tên. Vì đi thẳng trong phẩm này thì bắt đầu Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đứng cúng tranh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ nhẫn đến nay rất là lâu xa, thí như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1.000 cõi nước ở phương đông, bèn chấm một điểm chừng bằng hạt bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một hột bụi là một kiếp, từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Cái đoạn này đọc rồi quý vị thấy thế nào? Đây là Đức Phật kể lại chuyện thuở xưa, mà chuyện thuở xưa là thời của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng này ra đời. Mà cái thời đó tính đến lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì Ngài nói rằng như là cái địa chủng tức là cái quả địa cầu của mình đó, mà không phải một quả địa cầu của mình thôi, mà cả cõi Tam Thiên Đại Thiên. Mà bây giờ mình nói Tam Thiên Đại Thiên mà nghe nhiều quá, bây giờ mình nói giả sử những cái hành tinh chung quanh cái Thái Dương Hệ này gom hết lại rồi đem mài làm thành mực thì chừng như mực rồi làm mực rồi á, thì đi khỏi 1.000 cõi nước về phương đông mới chấm một cái điểm mực xuống, cái cõi nước đi qua 1.000 rồi mới chấm một hột mực nhỏ bằng hạt bụi thôi, lại qua 1.000 cõi nước nữa chấm một điểm mực, cứ lần lượt như vậy mà chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Thì ý ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thì mình bây giờ có ông thầy nào toán ra nổi cái số đó không? Nghĩa là tôi nói một cái thế giới mình thôi, chứ đừng có nói cả tam thiên. Một thế giới mình mà nghiền nát thành mực rồi cứ đi thẳng phương đông, nghĩa là dùng thần thông gì đó bay đi qua kiếm 1.000 thế giới, thì bỏ một hột bụi xuống, chấm hột bụi xuống, rồi 1.000 thế giới chấm hột bụi xuống, mà cho hết cái bụi của một thế giới mình, mực của một thế giới mình thì chừng bao nhiêu? Chừng bao nhiêu cái thế giới? Không biết bao nhiêu mà tính. Đó là cái chặng thứ nhất, nghĩa là cái bụi mà chấm trên thế giới đi qua đó, không biết bao nhiêu mà tính. Rồi vậy mà còn chưa được. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực, như vậy tức là 1.000 nước, 1.000 hành tinh mới chấm một chấm mực, mà tất cả cái đó đó gom hết lại, có chấm mực cũng gom, không chấm mực cũng gom, nghe trong phạm vi nó đều gom hết lại, nghiền nát ra làm thành bụi. Rồi một hột bụi tính là một kiếp, mà từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp, nhiều hơn cái số bụi đó. Như vậy ta dùng sức tri kiến Phật của Như Lai xem thở đó lâu, thở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Mình tưởng tượng nổi không? Không làm sao mà tưởng tượng nổi. Nghĩa là cái cõi nước mà đang chấm mực đó, tính đã tính không ra rồi. Rồi những cái cõi nước có chấm mực và không chấm mực đều gom hết là nghiền nát ra thành hột bụi, thành bụi. Rồi cứ một hột bụi là một kiếp, mình đếm hết tất cả cái bụi của bao nhiêu nước gom lại đó mà cũng còn chưa hết, chưa bằng cái số mà Đức Phật ngài tịch tới bây giờ dài như vậy đó. Mà ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca ngài nhớ lại á, thì giống như chuyện mới hiện tại đây, chứ không có lâu sau. Làm sao mà tin nói điều đó? Đó. Thì ở đây cái phần này nó cả có cả hai mặt, sự và lý. Để đứng về mặt sự mà nói thì chúng ta đọc trong kinh Phạm Võng hay là kinh Phạm Động trong Trường A Hàm thì thấy 62 cái kiến chấp của ngoại đạo đó. Tại sao mà họ có chấp? Thí dụ trong đó Phật có nói, thí dụ như có những người họ đời trước ở trên cõi Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, họ do cái tâm sao động mà họ hết phước liền sanh xuống nhân gian này. Bây giờ do họ thức tỉnh, họ tu thiền, do cái sức thiền định sâu, họ nhớ lại được cái thuở trước họ từ cõi trời Phạm Thiên xuống. Như vậy thì Phạm Thiên là Chúa tất cả chúng sinh đó. Cái chấp đó là do họ ngồi thiền tâm mà định rồi họ nhớ được. Rồi ta tới như cái nhóm mà chấp về Minh Sơ đó. Minh Sơ tức là nói là có những người ngồi thiền do cái định họ sâu, họ nhớ tới một muôn kiếp về trước, mà những cái gì trong một muôn kiếp trở lại họ nhớ rất rõ, còn quá một muôn kiếp họ mờ mờ mịt mịt, họ không biết. Bởi họ biết cho nên họ gọi đó cái ban đầu là Minh Sơ đó. Minh này không phải là sáng, minh là mờ, là sơ là ban đầu, tức là cái chỗ cuối cùng đó, nó mờ mờ mịt mịt thôi. Đó là tại vì cái biết của họ có tới ngàn đó, quá cái đó họ không biết. Thì như vậy ngoại đạo họ tu mà họ cũng vẫn có những cái sức định sâu, rồi càng sâu thì họ còn biết càng xa. Ví dụ như định vừa phải thì biết được một đời mấy đời về trước, là định khá hơn thì biết trăm đời, định khá hơn thì biết ngàn đời, định khá hơn nữa là biết một muôn đời. Thì như vậy do cái định càng sâu thì cái biết càng xa. Ở đây để nói lên cái định của Đức Phật nó thâm sâu không có thể diễn tả nổi, cho nên cái biết của ngài về quá khứ cũng không thể diễn tả hết nổi, không thể lường biết hết nổi. Đó. Như vậy thì cái thời gian từ Đức Phật đại thông trí thắng nhập niết bàn cho tới thời gian Đức Phật Thích Ca ra đời đó, nó trải qua thời gian không biết bao xa mà kể. Mà bây giờ mẹ in nhớ lại cái như là chuyện hiện nay, không có xa xôi gì hết. Đó. Thì đó là nói về sự, do cái công tu nhiều định sâu cho nên rồi cái trí nhớ nó được xa, định càng sâu thì nhớ lại càng dài. Đó. Thì như vậy mới thấy cái sức định của Đức Phật nó quá sâu quá dài, cho nên cái trí nhớ nó không có thể tính hết nổi. Đó là đứng về mặt sự. Về qua mặt lý thì ở đây nói cái tri kiến của Như Lai, tức là cái tri kiến Phật là trí huệ Phật. Là cái trí huệ Phật ấy, nó không lệ thuộc vào thời gian. Bởi vì cái thời gian mà chúng ta nói năm, nói tháng, nói ngày, nói giờ thì chẳng qua là trong khái niệm mình đặt ra thôi, nó có thiệt đâu. Trái đất cứ quanh, cứ xoay xoay, giống như là chúng ta cầm cái cam, cái quýt mà xoay qua bên trước cái ngọn đèn, cứ tối sáng, bên này sáng, bên kia tối, cứ quay như vậy hoài, quay là quay, nó có định ngày, định